thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 27 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát của Quốc hội dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái.
Thứ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn và công tác kiện toàn Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh.
Nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng các chất ma túy, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo an toàn trên mỗi cung đường. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 26 tháng 3, tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, đoàn giám sát của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm Bắc Thái. Cùng đi với đoàn có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trịnh Việt Hùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên đại đội 91 năm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các thanh niên xung phong đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau chương trình dâng hương, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày tài liệu, hiện vật thanh niên xung phong đại đội 91 năm. Tại đây, từng câu chuyện về thời chiến tranh tàn khốc được tái hiện sinh động, chân thực qua mỗi kỷ vật, tư liệu quý giá đã để lại cảm xúc rất riêng đối với mỗi người trong đoàn.
Chiều ngày 26 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn và công tác kiện toàn Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường và các sở ban ngành địa phương có liên quan của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo những nội dung chính trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành. Tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan. Tính đến ngày 26 tháng 3, toàn tỉnh có 4 hộ thuộc 4 xã của huyện Phú Bình, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công có lợn mắc bệnh dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, với số lượng buộc phải tiêu hủy là 112 con. Ngoài ra, số lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh tại các hộ liên kề, ổ dịch, trong vùng dịch uy hiếp buộc phải tiêu hủy là 258 con. Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy là 25.296 kg. Hiện tỉnh đã thành lập 39 chốt kiểm dịch động vật tạm thời, trong đó có 4 chốt cấp tỉnh, còn lại là chốt cấp huyện. Triển khai tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc ở cấp độ cao tại vùng có dịch, đã cấp sử dụng trên 19,5 nghìn lít hóa chất và 281 tấn vôi bột. Tổng số tiền chi cho công tác này hiện là 12 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng cũng không quay lưng với thịt lợn an toàn. Về công tác kiện toàn Đảng bộ Cục Quản lý thị trường, đề nghị Bộ Công Thương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ cục đến các đội để công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ của đơn vị được thuận lợi hơn. Cùng với đó, Bộ cần sớm bố trí kinh phí để Cục Quản lý thị trường tỉnh có điều kiện hoàn thiện phần còn lại của trụ sở đang được xây dựng dở dang. Đánh giá cao công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi của tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, với đặc thù rất khó kiểm soát của loại dịch bệnh này, trong khi đó Thái Nguyên là tỉnh có số lượng đàn lợn lớn, nếu không làm tốt công tác phòng chống thì rất dễ phát sinh ổ dịch mới và lây lan ra diện rộng sang các tỉnh khác. Trong khi đó, đóng góp của ngành chăn nuôi đối với nền kinh tế là rất lớn và thịt lợn là nguồn thực phẩm chủ yếu trong bữa ăn của hầu hết các gia đình. Vì thế, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác phòng chống dịch, tích cực tuyên truyền đến người chăn nuôi và người dân hiểu về dịch tả lợn bằng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Cục Quản lý thị trường, Bộ đang đẩy mạnh thực hiện các bước để sớm thực hiện xong nội dung này, đồng thời cũng cho biết đang xây dựng dự thảo quy chế phối hợp với cấp ủy các địa phương để công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ bộ, Tổng cục Quản lý Thị trường đối với Cục Quản lý Thị trường các tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tối 26 tháng 3, phường Quang Trung thực hiện phun khử trùng tiêu độc quanh khu vực chợ Đồng Quang và trục đường dân sinh liên tổ 23 và 17 phường Quang Trung. Trên địa bàn phường Quang Trung có hơn 60 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn khoảng 100 con. Tuy nhiên, đây cũng là phường nằm ở trung tâm thành phố với 3 chợ là Đồng Quang, chợ Ga Thái Nguyên và chợ truyền thống siêu thị Quang Trung. Với khoảng 45 hộ kinh doanh sản phẩm thịt lợn tươi sống, cung cấp một lượng sản phẩm thịt lợn không nhỏ cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Do đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật phường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh tổ dân phố, tập huấn cho các hộ chăn nuôi, buôn bán sản phẩm thịt lợn không buôn bán vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc, đồng thời tổ chức phun khử trùng tại các chợ vào cuối ngày. Trao đổi thêm về công tác phòng chống dịch bệnh, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết.
Đến nay thì Ban chỉ đạo hoặc Ủy ban nhân dân phường cũng đã thành lập được hai cái tổ công tác. Trong đó thì hai đồng chí phó chủ tịch phụ trách mỗi tổ công tác để thực hiện và xuống tận dưới cơ sở tại các hộ kinh doanh để nhắc nhở các hộ kinh doanh cũng như cùng với các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành về cái việc kê khai hộ chăn nuôi cũng như là tích cực trong vấn đề khai báo và để mà phòng chống dịch trên cái địa bàn của Quang Trung.
Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên chưa có dịch tả lợn châu Phi, nhưng công tác kiểm dịch cũng như việc chủ động phòng chống dịch được các cấp, các ngành, hộ chăn nuôi và tiểu thương buôn bán giết mổ quan tâm. Với các phường trung tâm, tập trung nhiều chợ và lượng thịt được tiêu thụ nhiều như phường Quang Trung, để chủ động phòng chống dịch bệnh, trạm chăn nuôi thú y thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật phường và Ban quản lý chợ Đồng Quang tổ chức tuyên truyền cho người dân không mua bán, vận chuyển lợn từ vùng có dịch vào địa bàn, không sử dụng các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc và phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực chợ. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó trạm chăn nuôi thú y thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại một số địa phương trên tỉnh Thái Nguyên thì trạm chăn nuôi và thú y thành phố đã trước là tham mưu cho Ủy ban thành phố Thái Nguyên ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thứ hai là tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ra quyết định thành lập đội kiểm tra liên ngành và thành lập hai chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời để tăng cường việc kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ ba là chúng tôi tăng cường thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cái cơ sở giết mổ động vật tạm thời được cấp phép hoạt động. Yêu cầu là lợn đưa vào giết mổ thì phải đảm bảo là khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng và chúng tôi thực hiện là việc kiểm tra trước và sau giết mổ theo đúng quy trình thú y.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai phần mềm quản lý độ tin cậy lưới điện OMS, mới đây Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý độ tin cậy lưới điện OMS. Hiện nay, phần mềm hệ thống quản lý thông tin mất điện OMS được các tổng công ty điện lực tự xây dựng theo các phiên bản riêng để sử dụng, khác biệt về mô hình triển khai, mô hình tổ chức lưới điện. Với mục tiêu thống nhất các phần mềm sử dụng chung trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn đã giao Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai hệ thống OMS cho tất cả các công ty điện lực thành viên. Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã trình bày về tính năng, mô hình tổ chức lưới điện của phần mềm OMS. Theo đó, phần mềm được đánh giá cao về tính trực quan của sơ đồ lưới điện một sợi. Các phần tử đã định nghĩa phần logic liên động, phương thức tính toán chuyển nguồn trực quan cho người vận hành, giao diện thân thiện, liên kết được với các phần mềm khác. Sau phần lý thuyết, các học viên đã thực hành vẽ sơ đồ một sợi của đơn vị mình, ghép mã TBA từ CMIS vào OMS và vận hành cập nhật thông tin ngừng giảm cung điện trên chương trình một cách thành thục.
Hạt Kiểm lâm thành phố vừa phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Tân Cương tổ chức tuyên truyền đến các em học sinh về công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng. Tại đây, cán bộ Hạt Kiểm lâm đã phổ biến một số điều luật trong Luật Quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân, lợi ích của rừng cũng như cây xanh mang lại cho đời sống của chúng ta. Đồng thời, hướng dẫn các em học sinh về kỹ thuật trồng cây xanh từ cách đào hố, bóc bầu đến phương pháp trồng cho cây hiệu quả. Xã Tân Cương có diện tích rừng 460 ha, nên những năm qua, nhà trường luôn khuyến khích các giáo viên đưa những bài học thực tiễn từ việc bảo vệ cây xanh đến trồng rừng vào các tiết học, sao cho hợp lý để các em học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển rừng ngay tại gia đình và địa phương nơi mình sinh sống. Tham gia buổi tuyên truyền, em Đỗ Thủy Trang, học sinh lớp 9A, trường Trung học Cơ sở Tân Cương cho biết.
Khi trường phát động lễ trồng cây, em và cũng như các bạn cảm thấy vô cùng là hào hứng ạ. Và khi thực hiện hoạt động thì khá là sôi nổi và năng động. Đầu tiên là về bản thân chúng ta thì tạo cho chúng ta nhiều môi trường để sinh hoạt hơn, như là tạo bóng mát để tạo nơi học tập cho các bạn. Về môi trường thiên nhiên thì giúp điều hòa được khí hậu, cây xanh thì là có vai trò vô cùng quan trọng đối với thiên nhiên ạ, với con người ạ.
Trong buổi tuyên truyền, cán bộ hạt kiểm lâm thành phố đã trực tiếp hướng dẫn các học sinh trồng một số loại cây keo lai ngay tại khuôn viên nhà trường.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích của phóng viên Minh Tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tóm lược tình hình an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 3 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ, việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Quyết Thắng. Đáng chú ý, trong tuần qua, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận 3 đơn trình báo của người dân về việc bị các đối tượng giả danh công an gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Đây là thủ đoạn không mới, Công an thành phố đã nhiều lần thông báo cho nhân dân. Tuy nhiên, vẫn có người dân bị đối tượng lừa đảo. Đó là trường hợp của ông M, trú tại tổ 6, phường Đồng Quang. Khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 3, ông Nguyễn Khắc M, sinh năm 1952, trú tại tổ 6, phường Đồng Quang, nhận được điện thoại của một đối tượng nữ giả danh công an. Tự giới thiệu là Trần Thị Thu Thủy, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên, nói ông M có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy, rồi yêu cầu ông M chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra. Ông M trả lời là đã được tuyên truyền về hình thức lừa đảo này. Đối tượng nữ cho ông M nghe giọng của hai người đàn ông khác tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, cán bộ Viện Kiểm sát. Hai đối tượng này yêu cầu ông M chuyển tiền. Ông M nghe theo đối tượng ra ngân hàng chuyển 100 triệu đồng cho đối tượng. Sau đó, ông M biết mình bị lừa đảo đã trình báo cơ quan công an. Công an thành phố đề nghị nhân dân nên cảnh giác với thủ đoạn trên và tuyên truyền cho những người xung quanh biết. Nếu nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, đối tượng tự xưng là công an và nói bạn có liên quan đến rửa tiền, đường dây buôn bán ma túy, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để xác minh thì tuyệt đối không được làm theo, hãy tắt máy, dừng cuộc trò chuyện.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 99 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 245 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 28 trường hợp vi phạm, giải quyết 430 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 506 chứng minh nhân dân, bổ sung 813 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 351 ca với 1.518 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 9 tổ dân phố với 288 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 12 vụ, điều tra khám phá 9 vụ 11 đối tượng, bắt 2 vụ 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh sâm, đánh phỏng, sát phạt nhau bằng tiền, bắt giữ 10 vụ 11 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 78 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 15 xe mô tô, 61 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 16 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 38 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 275 trường hợp vi phạm, thu trên 222 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua tình trạng một số lái xe có sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông đã gây nên nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây lo lắng cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng trên, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng các chất kích thích như ma túy, rượu bia, góp phần đảm bảo an toàn trên mỗi cung đường. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Theo chân tổ công tác của công an tỉnh, tiến hành triển khai kế hoạch kiểm soát xe tải, xe khách tại tuyến quốc lộ 37 ngay trước trụ sở công an phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi thấy có 8 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cán bộ bệnh xá công an tỉnh nhanh chóng thực hiện công tác chuẩn bị với đầy đủ bàn ghế làm việc, đèn chiếu sáng, biển báo hiệu, que test thử ma túy. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hậu, thành viên tổ công tác cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được sao, trước khi triển khai kế hoạch, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm hiểu cách thức mà các đối tượng sử dụng ma túy thường hay sử dụng để có biện pháp đấu tranh, khai thác, bởi mỗi dạng ma túy lại có một biểu hiện khác nhau. Các dạng ma túy được sử dụng phổ biến hiện nay là heroin, morphine, methamphetamine, thuốc lắc, cần sa. Mỗi loại đều có thời gian lọc thải khác nhau. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn như các đối tượng sử dụng ma túy thường không hợp tác trong việc lấy mẫu nước tiểu và phải có người giám sát lấy mẫu. Mặc dù các mẫu kiểm tra nhanh bằng que thử nước tiểu cho kết quả tương đối chính xác sau 3 đến 5 phút, tuy nhiên để cẩn trọng, khách quan hơn, mẫu nước tiểu của tài xế được niêm phong, có chữ ký của lái xe và thành phần tham gia để khi tài xế có khiếu nại, mẫu này sẽ tiếp tục được phân tích.
Quá trình đấu tranh khai thác mà những đối tượng mà có biểu hiện dương tính với chất ma túy thì hầu như lái xe đều nhận thức rõ hành vi vi phạm, hành vi nguy hiểm cho xã hội và đều nhận lỗi chứ không có lái xe nào đưa ra những cái gì mà cũng không gây khó khăn gì với tổ công tác cả. Cái không ai thật là thì hầu như cả những cái đối tượng ví dụ như là dương tính với chất ma túy như heroin thì hầu như người ta sẽ không bao giờ người ta nhận người ta hút heroin mà người ta chỉ đó là vui chơi bông đùa, đó là quá đà thì người ta sử dụng lần đầu tiên, lần một, lần hai chứ không ai nhận là mình là đối tượng nghiện cả. Cho nên là qua quá trình này người ta thì chỉ cần nhận là hành vi có sử dụng trái phép chất ma túy thì căn cứ đấy để mình xử lý.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Triệu Đình Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, từ ngày 14 tháng 2, đơn vị bắt đầu ra quân thực hiện chuyên đề kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Đối tượng kiểm tra là người điều khiển xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách như xe taxi, xe khách, xe buýt chạy tuyến cố định và xe vận tải hành khách theo hợp đồng, và người điều khiển xe ô tô vận tải hàng hóa gồm xe tải có khối lượng chuyên chở từ 5 tấn trở lên, ô tô kéo rơ móc, ô tô vận tải container, ô tô C-Tech chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm. Về địa bàn kiểm tra trong dịp này, sẽ tập trung vào các tuyến đường quốc lộ 3, quốc lộ 17, quốc lộ 1B, quốc lộ 37 và các tuyến tỉnh lộ, nội thành, nội thị. Kết quả, tính đến ngày 22 tháng 3, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 125 trường hợp, trong đó có 45 lái xe khách và 80 lái xe tải, phát hiện 8 trường hợp vi phạm sử dụng ma túy. Đối với những trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, nếu người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe thì bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Nếu người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước giấy phép lái xe thì bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng.
Thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tham mưu giám đốc công an tỉnh, ngoài cái việc chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tiến hành kiểm tra rà soát trên địa bàn tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn thì phòng giao thông cũng sẽ tiếp tục duy trì cái việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện và tiếp tục cái công tác tuyên truyền đối với các chủ doanh nghiệp sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe cũng như giám sát cái việc lái xe có dấu hiệu là sử dụng chất ma túy để đảm bảo sao cho được khi lái xe khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn nhất.
Có thể thấy, sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm quy định về sử dụng ma túy khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, đây chỉ là phần ngọn. Để xử lý triệt để tình trạng này thì sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải là rất cần thiết. Ông Lê Dị Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Thái Nguyên, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Đường bộ cho biết, đơn vị chúng tôi hiện có trên 60 đầu xe với gần 70 lái xe chạy các tuyến cố định tới 32 tỉnh, thành trong cả nước. Để đảm bảo an toàn giao thông, đối với những tuyến đường dài liên tỉnh, chúng tôi bố trí 2 lái xe để đảm bảo thời gian làm việc, không chạy liên tục quá 4 tiếng và không quá 10 tiếng một ngày. Đặc biệt hàng năm, chúng tôi có tổ chức khám định kỳ sức khỏe lái xe, test thử ma túy và kiểm tra thị lực cho lái xe. Chúng tôi cũng có kiến nghị các đơn vị chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đột xuất đối với các lái xe để hạn chế tình trạng sử dụng ma túy, rượu, bia khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn. Còn ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc thì chia sẻ: "Công ty chúng tôi hiện có trên 500 đầu xe và hơn 700 lái xe. Thời gian qua, chúng tôi đã tiết kiệm các chi phí để nâng lương cho đội ngũ lái xe, từ đó thu hút lượng lái xe tay nghề cao và sàng lọc các lái xe sử dụng chất kích thích. Ngoài ra, công ty cũng tự đầu tư mua que thử ma túy để sàng lọc lái xe ngay từ đầu."
Chúng tôi thì cũng đầu tư que thử chất kích thích lớn đối với các trường hợp mà lái xe đầu vào chúng tôi cảm thấy nó nghi ngờ có sử dụng ấy, chúng tôi thử đột xuất và sẵn sàng loại bỏ ngay từ đầu những đối tượng mà đã mắc. Thế và trong quá trình hoạt động mà cũng thấy các cháu mà nó có cái dấu hiệu thì chúng tôi cũng yêu cầu là chúng tôi dùng cái que thử này để thử. Thế và sa thải thực hành điếp lao động đối với các đối tượng, các cháu mà vi phạm.
Hy vọng rằng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng cũng như các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn trong đợt ra quân đột xuất này sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ gây tai nạn giao thông đến từ việc lái xe không chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Kính thưa quý vị và các bạn, máu là nguồn sống vô giá mà mỗi người đều có và thường xuyên được sinh ra trong cơ thể của mình. Máu có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của con người, và máu cũng là loại thuốc đặc biệt quý mà đến nay chưa có nước nào trên thế giới có thể sản xuất nhân tạo được. Mỗi năm nước ta cần từ 1.800.000 đơn vị máu, tuy nhiên lượng máu tiếp nhận được mỗi năm mới chỉ đáp ứng được gần 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng từ 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu tiếp nhận được trung bình chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn còn rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không có đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, bệnh nhân sẽ phải cho máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu cho việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện ngày càng cao do các bệnh về máu, các tai nạn thương tích, các tai biến sản khoa, xuất huyết dạ dày ngày càng tăng cao. Cùng với sự tiến bộ của khoa học, các cuộc phẫu thuật lớn đã đem lại sự sống cho nhiều người bệnh, nhưng lại rất cần đến một lượng máu lớn. Thêm nữa là ngày càng có nhiều bệnh lây truyền qua đường máu như sốt rét, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, đặc biệt là HIV/AIDS. Nguồn máu tốt nhất và an toàn nhất cho người bệnh chỉ có được từ những người hiến máu tình nguyện. Nhưng đến nay, lượng máu thu được mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng. Nhiều người bệnh vẫn còn phải từng giờ, từng phút mong chờ những giọt máu nghĩa tình của đồng loại. Hiến máu theo hướng dẫn của thầy thuốc là không có hại cho sức khỏe mà còn có lợi cho sức khỏe, vì các tế bào máu luôn thay đổi. Nó được sinh ra liên tục từ tủy xương, các tế bào máu có đời sống khác nhau. Nếu không hiến máu thì mỗi ngày cơ thể cũng sẽ tự hủy 50ml máu cũ và tái tạo 50ml máu mới. Đối với nam thanh niên, hiến máu cần giúp thải bớt chất sắt trong máu là nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu là nghĩa cử nhân ái rất cao đẹp. Chúng tôi luôn kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Tuy nhiên, người hiến máu tình nguyện phải cần đảm bảo một số tiêu chuẩn sau. Về độ tuổi, phải từ 18 đến 60 tuổi. Về cân nặng, phải từ 42kg trở lên đối với nữ, 45kg trở lên đối với nam. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu từ 3 tháng, 12 tuần. Người hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Những người không nên hiến máu nếu trong các trường hợp sau: đã nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét, đã từng tiêm trích ma túy, có các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, gan, thận. Thưa quý vị, để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần hiến máu sắp tới, người hiến máu cần thực hiện một số chỉ dẫn sau. Ngày hôm trước khi hiến máu, người hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, say rượu, gây căng thẳng, mệt mỏi trước khi hiến máu, không nên thức quá khuya. Ngày hiến máu, ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ như trứng sữa, thịt nhiều chất đạm, không nhịn ăn, không uống rượu bia, uống nhiều nước, mang theo chứng minh thư nhân dân khi đi hiến máu. Tại thời điểm hiến máu, cần thực hiện theo sự hướng dẫn của ban tổ chức và nhân viên y tế, chỉ rời khỏi điểm hiến máu khi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Sau khi hiến máu, người hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức đòi hỏi nhiều thể lực trong 2 đến 3 ngày đầu tiên sau hiến máu như thi đấu thể thao, đá bóng, leo trèo, bơi lội, không làm những việc đặc biệt nguy hiểm, hạn chế sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Những quyền lợi của người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Thưa quý vị và các bạn, để thiết thực góp phần đem lại sự sống cho người bệnh, Hội chữ thập đỏ thành phố, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình meeting hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 và Ngày hội hiến máu tình nguyện Trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên năm 2019. Thời gian 7 giờ Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Hãy đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại văn phòng Hội chữ thập đỏ thành phố, phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố. Số điện thoại 02083 858 841. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay, rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m vẫn đang tiếp tục di chuyển sang phía đông. Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên đêm nay và ngày mai, ở các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!